Chính phủ liên đảng vẫn tỏ ra lạc quan trước viễn ảnh kinh tế của Úc, cho dù cổ phiếu tụt dốc theo sau cảnh bán tống bán tháo ở thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường Úc chỉ trong một ngày đã mất khoảng 66 tỷ Úc kim, là đợt sụt giảm lớn nhất từ hơn 2 năm nay. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison gọi đây chỉ là một sự điều chỉnh của thị trường Mỹ. Phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen cũng trấn an công chúng.
Đương nhiên gây rất nhiều quan ngại, nhất là với những ai sống vào đầu tư cổ phiếu, những người tự quản lý quỹ hưu trí, vân vân. Nhưng đây chỉ là trong ngắn hạn, chúng ta cần chờ xem nó sẽ như thế nào trong những ngày tới. Tôi nghĩ dân chúng cũng hiểu là thị trường khi lên khi xuống. Thị trường ở Mỹ trước đó lên và nay thì tụt dốc một cách đáng kể, nhưng đó là bản chất của thị trường chứng khoán.
Phó Thủ tướng Barnaby Joyce nói rằng những gì xảy ra tại Mỹ cho thấy tầm quan trọng của việc chính phủ giảm thuế cho các công ty. Và ông thúc giục phe đối lập hãy ủng hộ chủ trương này.
Chúng ta đã thấy thị trường tụt dốc trong một số khu vực nhưng chắc chắn rồi nó sẽ hồi phục. Hiện tượng này cho thấy sự cạnh tranh trên toàn cầu để có được vốn đầu tư. Và nếu anh không có vốn thì anh không thể kiếm lời, không thể tái đầu tư. Và như vậy anh không tạo được thêm công ăn việc làm. Đây là một bài tính đơn giản thôi mà.
Nhưng lãnh đạo đối lập, ông Bill Shorten, chỉ trích việc chính phủ muốn giảm thuế cho các công ty, trong khi lại tăng thuế thu nhập của người dân.
Năm ngoái lợi nhuận của các công ty trung bình tăng 20%, trong khi mức lương trung bình của người dân tăng chỉ có 2%. Vì vậy tại sao Thủ tướng lại giảm thuế cho người giàu đến 65 tỷ đô la, trong khi lại tăng thuế thu nhập mỗi đầu người thêm 300 đô la một năm?
Chính phủ muốn áp dụng việc giảm thuế cho công ty nào có vốn luân chuyển trên 50 triệu Úc kim, nhưng không ép buộc các công ty phải làm gì với tiền tiết kiệm được. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Commonwealth, ông Michael Blythe, đề nghị chính phủ nên thương thảo với các công ty để được cam kết tăng lương cho công nhân. Nhưng lãnh đạo đối lập Bill Shorten không tin chuyện đó có thể xảy ra.
Rất tiếc, lợn không thể bay. Ý tưởng là các đại công ty được giảm thuế nhờ những người bạn trong chính phủ Turnbull, nhưng quả là phép lạ nếu trông chờ họ chia sẻ với công nhân ở Úc. Rất tiếc, đó là chuyện cổ tích với kết cuộc không có hậu.
Thủ tướng Malcolm Turnbull mỉa mai rằng trong quá khứ, chính ông Shorten đã từng tuyên bố ủng hộ việc giảm thuế cho các công ty.
Go back to 2011.
Hồi năm 2011, ông ấy đã phát biểu trong Hạ viện rằng giảm thuế công ty sẽ giúp tăng sản lượng và đầu tư quốc nội. Thêm vốn có nghĩa là thêm sản lượng và kinh tế tăng trưởng. Vốn sẽ dẫn đến thêm công ăn việc làm và thêm lương. Kinh tế gia tài ba nào đã nói như vậy? Thưa đó chính là dân biểu của Murray Bonnon, thủ lãnh phe đối lập.
Lao động cho biết họ muốn thành lập một ủy ban giám sát tham nhũng cho khu vực công. Liên đảng chưa có ý kiến gì về đề nghị này, nhưng Thủ tướng Turnbull dè biểu là ông Shorten không xứng đáng để nói chuyện chống tham nhũng, vì ông đã kịch liệt chống việc mở lại Ủy ban Giám sát ngành xây dựng. Tuy nhiên, đối với những tu chính cho luật chống phản gián, thì luật sư của chính phủ bày tỏ quan ngại vì cho rằng định nghĩa thế nào là làm gián điệp cho ngoại quốc quá chung chung. Vấn đề gai góc quanh song tịch của các dân biểu lại được nói đến khi quốc hội tái nhóm. Hiện dân biểu đảng lao động bà Susan Lam vẫn giữ ghế longman của mình ở Brisbane, nhưng lãnh đạo đảng tự do trong Hạ viện, ông Christopher Pyne, cho biết chính phủ sẽ đưa bà ra tối cao pháp viện vì quốc tịch Anh của bà nếu như dân biểu này không chịu từ chức ngay. Nhưng thư ký đảng lao động, ông Tony Burke, quả quyết rằng bà Lam đã làm thủ tục để từ bỏ quốc tịch Anh và thúc giục hãy để cho tối cao pháp viện xem xét vấn đề song tịch của tất cả mọi dân biểu.
Bất kỳ ai có nghi vấn, chúng ta hãy chuyển hết qua tối cao pháp viện và để lộ tẩy ra hết đi nếu cần. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở trường hợp của Susan Lamb, nhưng chúng tôi cũng vô cùng nghi ngờ trường hợp của Jason Falinski. Chúng tôi nghi ngờ trường hợp của Nola Marino và Alex Hawke, rồi của Julia Banks.
Nhưng Bộ trưởng Xã hội ông Dan Tehan nói rằng đảng lao động vô lý khi thắc mắc trường hợp của ông Falinski bởi vì cha mẹ của ông này trốn chạy phát xít Đức và đào thoát khỏi Ba Lan. Nhưng ông Tehan nói rằng trường hợp của bà Susan Lam thì khác.
Các luật sư của bà cho biết bà là một công dân Anh. Bà có thể đại diện cho nước Anh tại Commonwealth Games sắp tới đây ở Queensland. Điều đó khiến tôi nghĩ là ông Bill Shorten cần phải có hành động ngay trong những trường hợp hoàn toàn khác với của ông Jason Falinski.
I'm not sure what it is.